tạp chí đặc biệt.
Bằng những cảm xúc dạt dào, văn chương của ông Kazuo Ishiguro đánh thức góc sâu thẳm, huyền bí trong chúng ta về mối liên hệ với thế giới. Hãy lấy một chút từ Jane Austen, một chút từ Franz Kafka, thêm một phần của Marcel Proust và bạn có được điều gì đó giống phong cách viết của Kazuo Ishiguro. Bằng những từ ngữ trên, Viện Hàn Lâm Thụy Điển nhận xét về Tân Khôi Nguyên Nobel Văn học 2017, nhà văn Anh gốc Nhật Kazuo Ishiguro. Theo cha mẹ đến Anh Quốc từ năm 6 tuổi, Kazuo Ishiguro sinh ngày 8 tháng 11 năm 1954 tại Nagasaki, chưa từng nghĩ một ngày sẽ theo nghiệp văn chương. Ông từng mơ biểu diễn guitar trên sân khấu nhạc rock hơn là cầm bút. Vì năm 5 tuổi, cậu bé Kazuo đã biết chơi piano và 14 tuổi đã chơi thành thạo guitar. Suốt thời thanh niên trong thập kỷ 1970, Kazuo Ishiguro không đoái hoài đến văn chương vì có rất ít nhà văn gây phấn khích ngoài Kerouac và Beat Generation như ông từng thổ lộ với tạp chí L'Express năm 1997 khi giới thiệu với độc giả Pháp cuốn The Unconsolate, tạm dịch là Kẻ Không Khuây Khỏa. Cuối cùng, ông chọn con đường văn chương khi bắt đầu đối chiếu giữa cuộc sống ở Anh với nhiều sự kiện diễn ra tại Nhật ngày trước. Năm 23 tuổi, tôi muốn trưởng thành và muốn làm sống lại ký ức quê hương của mình mà tôi có cảm giác đang biến mất, theo như lời trả lời trên L'Express năm 1997. Tốt nghiệp trường Đại học Kent năm 1978 và nhận bằng thạc sĩ sáng tác văn chương tại trường Đại học East Anglia năm 1980. Ông bắt đầu sự nghiệp sáng tác 2 năm sau đó với tác phẩm đầu tay A Pen View of Hin, tạm dịch là Những Ngọn Đồi Mờ Ảo, đoạt giải thưởng Winifred Holmby của Viện Văn học Hoàng gia Anh. Tiếp theo là An Artist of the Floating World năm 1986. Cả hai tác phẩm gợi lại một nước Nhật thời hậu chiến, chật vật đứng lên từ đống đổ nát, về số phận của các nhân vật bị coi là phản quốc. Từ đó đến nay, ông viết thêm nhiều cuốn tiểu thuyết khác với chất lượng khá ổn định như Tàn Dư Ngày Ấy năm 1989, Kẻ Không Khuây Khỏa năm 1995, Khi Chúng Ta Mồ Côi năm 2000, Mãi Đừng Xa Tôi năm 2005 và Người Khổng Lồ Ngủ Quên năm 2015, cùng với một tập truyện ngắn Dạ Khúc năm Câu Chuyện Về Âm Nhạc và Đêm Buông năm 2009. Cuốn tiểu thuyết Mãi Đừng Xa Tôi được Time Magazine xếp vào danh sách 100 cuốn sách tiếng Anh hay nhất từ năm 1923 đến năm 2005. Còn Tàn Dư Ngày Ấy được James Ivory chuyển thể thành phim cùng tên năm 1993 với hai diễn viên chính Anthony Hopkins vào vai quản gia Steven tận tụy, lịch thiệp, chấp nhận chối bỏ và chôn sâu cả tình yêu thầm lặng với cô Kenton do Emma Thompson thủ vai dành cho ông. Năm 2010, khát khao tình yêu hạnh phúc trong thế giới giả tưởng của ba nhân vật Kathy, Ruth và Tommy có chung một số phận được định đoạt trong Mãi Đừng Xa Tôi được Mark Romanek đưa lên màn ảnh nhỏ. Hai tác phẩm được chuyển thể thành phim này cùng với cuốn Kẻ Không Khuây Khỏa nằm trong danh sách ba tác phẩm cần đọc theo nhật báo Le Figaro nhân dịp công bố Tân Khôi Nguyên Nobel Văn học năm 2017. Riêng tại Việt Nam, tiểu thuyết gia Kazuo Ishiguro không phải là một tên tuổi xa lạ. 3 trong số 8 tác phẩm của ông đã được nhà xuất bản Nhã Nam kết hợp với Hội Nhà văn, biên dịch và phát hành, gồm Người Khổng Lồ Ngủ Quên, Mãi Đừng Xa Tôi, Dạ Khúc, Nằm Câu Chuyện Về Âm Nhạc và Đêm Buông. Trả lời RFI tiếng Việt, anh Nguyễn Xuân Minh, phụ trách bản quyền của Nhã Nam, giải thích thêm về các tác phẩm của Tân Khôi Nguyên Nobel Văn học năm 2017 được đón nhận tại Việt Nam. Xin chào anh Xuân Minh, anh là người phụ trách bản quyền của nhà xuất bản Nhã Nam. Thì nhà xuất bản Nhã Nam đã dịch và phát hành 3 tác phẩm của nhà văn Kazuo Ishiguro từ cách đây vài năm, dĩ nhiên là trước khi ông được trao giải Nobel Văn học năm 2017. Vậy những điểm nổi bật nào của nhà văn Anh gốc Nhật đã thu hút nhà xuất bản Nhã Nam?
Tác phẩm đầu tiên của Kazuo Ishiguro mà Nhã Nam xuất bản là tác phẩm Mãi Đừng Xa Tôi.
Nó được Nhã Nam xuất bản thực ra là không phải vài năm trước mà là 10 năm trước, từ những năm đầu tiên Nhã Nam mới thành lập. Sau đó thì đến năm 2015 chúng tôi có ra tiếp một tập truyện ngắn của ông tên là Dạ Khúc, 5 câu chuyện về âm nhạc và đêm buông. Và gần đây nhất thì chúng tôi mới ra tác phẩm, cũng là tác phẩm mới nhất của ông, Người Khổng Lồ Ngủ Quên. Tác giả này thì đã được Nhã Nam khai thác từ những năm đầu tiên. Vì khi đó thì chúng tôi có một quan niệm là chúng tôi muốn giới thiệu những cái tác giả văn chương đương đại có phong cách đặc biệt đến với độc giả Việt Nam. Bởi vì khi đó thị trường sách văn học Việt Nam trong thời điểm 10 năm trước thì nó cũng không được phong phú như bây giờ. Chúng tôi cảm thấy rằng mình cần có trách nhiệm là giới thiệu những cái tác giả xuất sắc của văn chương thế giới như là Ishiguro, Ian McEwan, Salman Rushdie, rồi là Margaret Atwood và Murakami đến với độc giả Việt Nam. Thì khi đó cùng với Ian McEwan thì Ishiguro là một trong hai tác giả người Anh mà chúng tôi lựa chọn, bởi vì cái chất văn chương rất đặc trưng của nước Anh. Dù ông là người gốc Nhật nhưng mà thực ra ảnh hưởng của gốc gác đối với văn chương của ông không hề nhiều, mà ông viết rất là đặc trưng của chất Anh. Chính vì vậy cho nên là chúng tôi đã muốn giới thiệu cái tác giả này đến với độc giả Việt Nam từ 10 năm trước.
Có nhiều ý kiến cho rằng là văn phong của Kazuo Ishiguro mang phong cách cổ điển, đôi khi là quá trau chuốt về cấu chữ. Thì liệu điều này có phải là một trở ngại để thu hút nhiều độc giả Việt Nam hơn, khi mà hiện nay nhiều tác phẩm được viết với phong cách nhẹ nhàng, hiện đang rất ăn khách?
Về mặt đón nhận thì khi mà chúng tôi xuất bản Mãi Đừng Xa Tôi lần đầu tiên thì chúng tôi nhận được rất là nhiều lời khen và nhận xét tích cực từ giới phê bình và độc giả yêu văn chương. Tuy nhiên cũng như rất là nhiều tác giả văn chương đương đại khác rất nổi tiếng trên thế giới thì khi mà xuất bản tại Việt Nam những cái tác phẩm này đều khá là kén chọn độc giả và không phải có rất là nhiều người biết đến cái tác phẩm này. Và cũng một phần là do khi đó thì cái công tác truyền thông của Nhã Nam chưa phải rất là tốt, cho nên chúng tôi cũng rất lấy làm tiếc là không có nhiều người biết đến cái tác phẩm này. Đấy cũng là một phần nguyên nhân mà chúng tôi chưa nghĩ đến việc xuất bản tiếp các tác phẩm của Ishiguro. Thì đến năm 2013-14 thì chúng tôi có nhận được vài cái tác phẩm mới do người đại diện của tác giả gửi đến. Vì Nhã Nam là đơn vị đầu tiên xuất bản Ishiguro tại Việt Nam, cho nên khi ông có tác phẩm mới thì họ gửi đến cho chúng tôi đọc thử và cảm thấy là văn phong và câu chuyện của ông đều rất là tuyệt vời, và chúng tôi nghĩ rằng là mình không thể không tiếp tục xuất bản ông, cho nên là tôi đã tiếp tục mua bản quyền thêm 3 cuốn của Ishiguro là Dạ Khúc, sau đấy là Người Khổng Lồ Ngủ Quên, và cuốn nổi tiếng nhất của ông là cái cuốn được giải Booker năm 89 thì phải, là cuốn The Remain of Day, tạm dịch là Tàn Dư Ngày Ấy. Cuốn này là cuốn được giải cao nhất của ông và nó khá dày và tương đối khó dịch, cho nên là chúng tôi hy vọng có thể xuất bản nó vào năm 2018.
Thế công chúng độc giả của Việt Nam mình đón nhận các tác phẩm của tác giả người Anh gốc Nhật này như thế nào ạ?
Trước khi ông ấy được giải Nobel thì cũng có một bộ phận độc giả yêu văn chương nước ngoài, yêu văn chương Anh thì rất là thích tác phẩm này, và cũng có nhiều người đã gửi thư rồi là gửi tin nhắn cho chúng tôi yêu cầu chúng tôi xuất bản thêm các tác phẩm của ông ấy. Tuy nhiên thì như tôi đã nói ở trước, làm văn chương của ông khá là kén độc giả. Con số bán hàng thì cho thấy là ở Việt Nam thì cũng chưa phải là có rất là nhiều người thực sự đọc và yêu thích ông ấy. Thực ra thì mỗi khi chúng tôi có một cuốn sách quan trọng được xuất bản thì chúng tôi đều có cố gắng tổ chức những chương trình tọa đàm hoặc những buổi ra mắt để giới thiệu sách đến với độc giả. Ví dụ như ngay cuốn Mãi Đừng Xa Tôi, khi nó được xuất bản lần đầu thì chúng tôi cũng có một cái buổi tọa đàm và giới thiệu tác phẩm này ở Hội đồng Anh, cũng có khá là đông đảo phóng viên và bạn đọc đến tham dự buổi ra mắt này. Cái buổi đấy cũng khá là lớn. Sau khi ông được giải Nobel thì tất nhiên là chúng tôi hy vọng rằng là cuốn sách này sẽ được nhiều độc giả biết đến hơn và sẽ được đọc một cách rộng rãi ở Việt Nam.